Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai, ngày 12 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phúc trình của Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học. Kế đến là phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về mộ cự thạch Hàng Gòn. Tiếp theo là tường trình của phóng viên Việt Hùng Đài VOA về người Mỹ không cần tìm không gian thoáng đãng yên tĩnh. Tiếp nối chương trình là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Hậu trọng bệnh, Phúc sẽ tăng quyền cho Thủ tướng. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học Anh ngữ thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idiom do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi phúc trình của Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học.
Thiên nhiên hiện đang trong tình trạng nguy khốn nhất trong lịch sử với trên 1 triệu loài động thực vật đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Các nhà khoa học vừa trình bày trong phúc trình toàn diện của Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học hôm 6 tháng 5. Tất cả đều do hành động của con người, theo phúc trình, nhưng hiện giờ vẫn chưa quá trễ để giải quyết vấn đề. Sự mất mát của các giống loài đang tăng tốc ở mức nhanh hơn trước đây, từ hàng chục cho đến hàng trăm lần, phúc trình cho biết. Hơn nửa triệu loài cư trú trên mặt đất không có đủ môi trường sống để sinh tồn lâu dài và nhiều khả năng sẽ bị tuyệt chủng. Nhiều loài chỉ trong vòng vài thập niên, trừ phi môi trường sống của chúng được khôi phục, môi trường đại dương cũng không thể khá hơn. Nhân loại đang vô tình bóp nghẹt sự sống trên hành tinh và tương lai của chính loài người. Nhà sinh vật học Thomas Lovejoy thuộc Đại học George Mason, người được mệnh danh là cha đỡ đầu của đa dạng sinh học nhờ vào những công trình nghiên cứu của ông, nói: "Đa dạng sinh học trên hành tinh này thật sự đang bị đập nát. Và đây thực sự là cơ hội cuối cùng của chúng ta để giải quyết vấn đề." Lovejoy nói. Các nhà khoa học bảo tồn từ khắp thế giới đã tề tựu ở Paris để công bố bản phúc trình dài hơn 1.000 trang. Họ thuộc Diễn đàn Chính sách Khoa học Liên Chính phủ về đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái, bao gồm trên 450 nhà nghiên cứu. Kết luận của phúc trình cần phải được đại diện của tất cả 109 quốc gia phê chuẩn. Một số quốc gia bị thiệt hại nhiều hơn bởi sự mất mát này, chẳng hạn như những đảo quốc nhỏ, và họ muốn bản phúc trình phải đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng những nước khác, trong đó có Mỹ, cẩn trọng trong ngôn ngữ thể hiện, mặc dù cũng đồng ý rằng chúng ta đang gặp chuyện. Bà Rebecca Shaw, nhà khoa học chính của Quỹ Thiên nhiên Hoang dã Thế giới, người quan sát các cuộc thương lượng cuối cùng, nói: "Đây là lời kêu gọi mạnh mẽ nhất chúng tôi từng thấy để đảo ngược lại quá trình suy giảm của tự nhiên." Bà Shaw nói, kết quả của phúc trình không chỉ là về bảo tồn động vật và thực vật, mà là về duy trì một thế giới vốn đã trở nên khó khăn hơn cho cuộc sống của con người. Ông Robert Watson, một nhà khoa học hàng đầu từng làm cho NASA và đứng đầu bản phúc trình, cho biết: "Chúng ta thực sự đang đe dọa an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, sức khỏe và các yếu tố xã hội của nhân loại," Watson nói với AP. Ông nói người nghèo ở các nước kém phát triển là người hứng chịu hậu quả nhiều nhất. Kết luận dài 39 trang của phúc trình nhấn mạnh 5 phương cách mà con người đang làm suy giảm đa dạng sinh học. Thứ nhất là biến các khu rừng, đồng cỏ và các khu vực khác thành nông trại, thành phố. Hành động này đã làm mất môi trường sống của cây cỏ và muôn thú. Khoảng 3/4 diện tích đất, 2/3 các đại dương và 85% đất ngập nước đã biến mất hay biến đổi nghiêm trọng, khiến cho các loài khó có khả năng sinh tồn hơn, phúc trình cho biết. Thứ hai là đánh bắt quá mức ở các đại dương. 1/3 nguồn thủy sản trên thế giới đã bị khai thác cạn kiệt. Thứ ba là gây ra biến đổi khí hậu từ việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch khiến môi trường trở nên quá nóng, quá ẩm, quá khô cho một số giống loài. Gần một nửa các loài động vật hữu nhũ trên cạn, không bao gồm loài dơi, và gần 1/4 các loài chim có môi trường sống bị tình trạng ấm lên toàn cầu tác động nặng nề. Thứ tư là gây ô nhiễm đất và nguồn nước. Mỗi năm có từ 300 cho đến 400 tấn kim loại, chất hòa tan và bùn độc bị thải ra sông suối hay ao hồ, đại dương. Thứ năm là tạo điều kiện cho các giống loài xâm thực xâm lấn vào môi trường sống của các loài bản địa. Số lượng các loài xâm thực từ bên ngoài ở mỗi quốc gia đã tăng lên 70% kể từ năm 1970, với một loài vi khuẩn đe dọa gần 400 loài lưỡng cư. đấu tranh với biến đổi khí hậu và cứu các giống loài đều quan trọng như nhau, Phúc Trình cho biết, và giải pháp cho hai vấn đề này cần phải được thực hiện song song. Cả hai vấn đề này tác động lẫn nhau, bởi vì khí hậu ấm hơn sẽ dẫn đến ít giống loài hơn, và một thế giới ít đa dạng hơn về sinh học có nghĩa là sẽ có ít cây cối hơn để hấp thụ lượng khí CO2 trong không khí, vốn là nhân tố khiến trái đất nóng lên, ông Lovejoy giải thích. Các rạn san hô ở các đại dương là ví dụ rõ ràng về điểm giao nhau giữa biến đổi khí hậu và thiệt hại về giống loài. Nếu trái đất nóng thêm 0,5 độ C, thì các rạn san hô sẽ sụt giảm từ 70 cho đến 90%. Phúc Trình cho biết, nếu nóng thêm 1 độ C thì 99% lượng san hô trên thế giới sẽ gặp nguy cấp. Cứ để mọi việc như thường sẽ là thảm họa, Watson nói. Ít nhất 680 loài động vật có xương sống đã tuyệt chủng kể từ năm 1600. Phúc Trình cho rằng, trên 40% các loài lưỡng cư trên hành tinh, hơn 1/3 các loài hữu nhũ hải dương và gần 1/3 các loài cá mập đang bị đe dọa tuyệt chủng. Bản phúc trình chỉ đưa ra khung thời gian rất chung chung là trong vài thập kỷ của tình trạng suy giảm đa dạng sinh học, bởi vì hiện tượng này dựa trên rất nhiều biến số, bao gồm nghiêm túc xem xét vấn đề sẽ giúp giảm mức độ nghiêm trọng của dự báo, Watson nói. Chúng ta đang ở trong cuộc khủng hoảng tuyệt chủng trầm trọng thứ 6. Nhà sinh thái học Lee Hanna thuộc Tổ chức Bảo tồn Quốc tế và Đại học California ở Santa Barbara nói, đã 5 lần trước đây, trái đất đã trải qua những đợt tuyệt chủng ồ ạt, khi mà đa số sự sống trên trái đất biến mất. Trong đó có một lần khủng long bị tuyệt diệt. Tuy nhiên, Watson nói rằng, bản phúc trình cẩn trọng không gọi những gì đang xảy ra hiện nay là đợt tuyệt chủng lớn lần thứ 6, bởi vì mức độ hiện nay chưa tiến gần đến mức 75% của các đợt tuyệt chủng ồ ạt trước đây.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về mộ cự thạch Hàng Gòn.
Theo tài liệu của Ban Quản lý Di tích Danh Thắng tỉnh Đồng Nai, mộ cự thạch Hàng Gòn hay người dân địa phương còn gọi là Mã Ông Đá. Dưới thời Pháp thuộc, mộ cự thạch Hàng Gòn nằm trên phần đất của công ty cao su Xuân Lộc, Tổng Bình Lâm Thượng, tỉnh Biên Hòa. Ngôi mộ có hình chữ nhật dài 4,2 m, ngang 2,7 m, cao 1,6 m, được ghép bởi 6 tấm đá hoa cương, được bào khá nhẵn ở mặt ngoài. Ông Tâm, người trong mộ cho biết.
Đá này hiện nay là đá của dụng cụ Phan Rang Phan Thiết, thì cho rằng là đá này là của người nước của người Chim Thành, một vị tướng hay là một gì đó của đất nước của Chim Thành.
Người dân địa phương nói rằng họ thấy ngôi mộ này lâu lắm rồi, ông Ba chia sẻ.
Nó là cái di chỉ coi như khảo cổ thôi, cái di chỉ Hàng Gòn là lâu rồi đó.
Mộ có 4 tấm đá thẳng đứng dùng làm vách, 2 tấm nằm ngang dùng làm mặt đáy và nắp đậy, liên kết giữa tấm đá hoa cương nhờ vào hệ thống rãnh dọc chắc chắn. Đến nay, bí mật về quần thể di tích mộ cự thạch Hàng Gòn vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới khảo cổ học trong và ngoài nước. Ông Tâm kể tiếp.
Này trùng tu hồi năm 11, năm 2010, 2011, 2012 là hoàn thành.
Đây là ngôi miếu từng nằm cạnh bên ngôi mộ cổ. Tài liệu cho biết mộ cổ Hàng Gòn có niên đại 2.000 năm. Sau khi khu phòng mộ được phát lộ vào năm 1927, người dân đã dựng ngôi miếu nhỏ kế bên và đặt tên là Miếu Ông Đá. Ông Tâm kể tiếp.
Từ trước giờ là có một cái ngôi miếu. Ngôi miếu ở đây là gọi là ngôi miếu Ông Đá. Nhưng mình hiện nay giờ mình triển khai qua đó để cho bà con người ta thắp hương á.
Tài liệu cho biết ở đợt đào khám sát năm 2006, trên diện tích rộng gần 400 m² với 58 hố, các nhà khảo cổ đã phát hiện rất nhiều mảnh gốm cổ, các dấu vết than tro, đất cháy, hai tù và bằng đồng, hai thẻ đá cùng một bàn mài. Các chuyên gia khảo cổ học đã xác định xung quanh khu vực mộ cự thạch Hàng Gòn đã từng là địa bàn cư trú của cộng đồng người cổ, có thể là chủ nhân của mộ cự thạch Hàng Gòn.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Việt Hùng Đài VOA về người Mỹ không cần tìm không gian thoáng đãng yên tĩnh.
Thời điểm này đã bước vào hè nên các khu dân cư ở ngoại ô Washington được phủ một màu xanh mát của cây lá. Một khung cảnh yên tĩnh, yên bình và mát mẻ là điều mà người ta thường thấy ở mỗi góc phố, con đường. Người Mỹ quan niệm không gian sống là phải thật sự yên tĩnh, trong lành. Vì thế mà khi xây dựng những khu dân cư, người ta luôn giữ cây xanh lại ở mức tối đa, đồng thời quy hoạch xây dựng những khu công viên để làm nơi vui chơi, tập luyện cho mọi người. Hầu hết những căn nhà đều nằm dưới bóng mát của những hàng cây và những con phố nằm im lìm cho tới tận chiều khi các gia đình trở lại nhà sau một ngày làm việc. Ở Mỹ thì người ta không được phép có bất kỳ hoạt động thương mại hay kinh doanh nào tại những khu vực dân cư. Điều đó giúp cho những khu vực mà các hộ gia đình sinh sống như thế này luôn có được môi trường trong lành, yên tĩnh và thư giãn cho mọi thành viên của gia đình sau một ngày làm việc trở về nhà. Tất cả mọi hoạt động thương mại, kinh doanh, dịch vụ phục vụ cuộc sống của người dân được quy hoạch vào các trung tâm nằm rải rác trên những tuyến đường chính. Khi có nhu cầu, các gia đình tự lái xe đến đây. Còn đối với những người không có xe riêng, thì họ có thể tìm tới bằng hệ thống xe bus và tàu điện ngầm, do phần lớn các trung tâm thương mại đều được đặt tại các điểm giao thông đông đúc. Việc quy hoạch và quy định mọi hoạt động kinh doanh, dịch vụ phải tách biệt với khu dân cư sinh sống, không chỉ tạo ra không gian yên tĩnh, trong lành cho các gia đình, mà thực tế còn là yếu tố quan trọng đảm bảo an ninh, an toàn cho các khu dân cư, tránh những xích mích, tranh chấp không đáng có giữa các gia đình, cũng như sự cố cháy nổ vào ban đêm tại các khu nhà hàng, gây nguy hiểm nếu để kinh doanh hoạt động trong khu dân cư. Việc quy hoạch tất cả những hoạt động thương mại vào những trung tâm như thế này rõ ràng đã tạo điều kiện thuận tiện cho các cư dân sinh sống xung quanh, bởi họ có thể tìm thấy ở đây tất cả các loại hình dịch vụ từ đồ ăn, thức uống, thư giãn và giải trí. Bên cạnh đó thì cũng hạn chế được tình trạng buôn bán nhếch nhác bên vỉa hè, gây mất trật tự an toàn giao thông cũng như mất mỹ quan đô thị. Như vậy có thể thấy, sự quy hoạch hợp lý các trung tâm thương mại cộng với việc gìn giữ tối đa cây xanh khi xây dựng các khu dân cư và đô thị đã tạo ra một môi trường sống lý tưởng, hòa hợp với thiên nhiên cho các hộ gia đình. Đó cũng là lý do vì sao người Mỹ không cần thiết phải ra đường để tìm được những không gian yên tĩnh, thoáng đãng ở một nơi nào đó.
Tiếp nối chương trình là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Hậu trọng bệnh, Phúc sẽ tăng quyền cho Thủ tướng. Mời quý khán giả theo dõi.
Thủ tướng KLMV đang đứng trước cơ hội lịch sử để không lặp lại lịch sử thất bại của người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng trong mưu đồ tăng quyền cho Thủ tướng, mà sau đó đã phải ngậm ngùi về làm người tử tế, khiêm tốn hơn Nguyễn Tấn Dũng. Chỉ ít ngày sau cú đổ bệnh thình lình như bị trời giáng của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng ngay tại vùng căn cứ địa cách mạng gia tộc Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, không biết vô tình hay hữu ý, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm tờ trình cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tăng quyền cho Thủ tướng dựa theo luật tổ chức cán bộ chính phủ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân được xem là người tâm phúc của Nguyễn Xuân Phúc đã phát ra tờ trình dự án luật của chính phủ đề nghị bổ sung thêm một số quyền cho Thủ tướng. Thủ tướng có quyền quyết định tổng biên chế công vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính từ trung ương tới địa phương. Thủ tướng cũng sẽ có quyền thực hiện phân cấp và ủy quyền về quản lý công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Ngoài ra, dự thảo đề nghị bổ sung thẩm quyền của Thủ tướng trong việc quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Thủ tướng cũng sẽ có thêm quyết định thực hiện thí điểm những mô hình mới về tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp huyện. Khách quan mà nói, những nội dung tăng quyền cho Thủ tướng vào lần này do Thủ tướng Phúc đề nghị là ít hơn, khiêm tốn hơn và bớt nhạy cảm hơn hẳn những gì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đòi cũng về tăng quyền cho Thủ tướng được đưa ra Quốc hội vào cuối năm 2014, đầu năm 2015.
Nguyễn Tấn Dũng đòi gì? Một là trong thời gian Quốc hội không họp, trình Chủ tịch nước quyết định tạm đình chỉ công tác của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ tại khoản 3 điều 24. Hai là giao quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ trong trường hợp khuyết Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ trong khi chờ Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm tại khoản 5 điều 24. Ba là tạm thời giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp chưa bầu được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại khoản 6 điều 24. Bốn là quyết định và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể cần thiết để thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân tại khoản 6 điều 24. Bởi vì trường hợp các biện pháp này hạn chế quyền con người, quyền công dân thì phải thực hiện theo đúng quy định tại điều 14 Hiến pháp mà không thể quy định chung thẩm quyền này cho Thủ tướng Chính phủ như quy định của dự thảo luật. Đó là những nội dung mà tờ trình của Chính phủ yêu cầu Quốc hội gật khi đại hội 12 của đảng cầm quyền chỉ còn hơn một năm nữa sẽ diễn ra. Khi đó, Nguyễn Tấn Dũng có vẻ đã chuẩn bị tâm trạng cho một bước đại thắng nữa. sau khi Hội nghị Trung ương 10 vào tháng Giêng 2015 đã kết thúc với kết quả bỏ phiếu tín nhiệm thăm dò uy tín Tổng Bí thư rất thuận lợi cho ông ta. Ông Dũng đứng đầu bảng tổng sắp, trong khi Tổng Bí thư Trọng chỉ lót chót thứ 8. Theo nhiều nguồn tin không chính thức nhưng cho tới nay vẫn không bị bất kỳ cơ quan có trách nhiệm nào của Đảng và Chính phủ kẻ chính hay bác bỏ.
Nhưng điều mà quan chức thủ tướng đang tự cổ suý cho mình bằng ngọn cờ chính phủ kiến tạo hành động khi đó, dù chẳng có bất kỳ cơ sở lý thuyết lẫn thực tế nào chứng minh cho cái mô hình ngọn cờ đó là có tính thành tâm và thực chứng, đã vấp phải một cuộc lật đổ ngay tại nghị trường, nơi mà Dũng dường như vẫn thật chủ quan cho rằng Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội thời điểm đó là Nguyễn Sinh Hùng không thể có cơ hội để đảo ngược tình thế trước khi Đại hội 12 của Đảng diễn ra vào đầu năm 2016. Phiên họp đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng Giêng năm 2015 đã tiếp biến bằng kết quả đề nghị cân nhắc bốn quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ theo cách rút tít nhẹ nhàng nhất mà một số tờ báo trong nước đưa tin hoặc có báo mô tả bộc trực hơn, không thêm quyền cho Thủ tướng. Người chủ trì đề nghị cân nhắc trên lại là Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, một nhân vật được cho là cánh tay phải của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đã có ít nhất mối duyên nợ với Thủ tướng Dũng từ phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần trước. Kết quả là đề xuất của Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về tăng bốn quyền cho Thủ tướng đã chỉ nhận được tiếng vỗ tay rất thưa vắng của giới đại biểu Quốc hội, mà trong thực tế là Dũng đã thất bại cay đắng. Không những thế, Liên minh Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng còn chặt đứt ý đồ thống lĩnh lực lượng vũ trang của Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Kim Khoa, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, dẫn ra điều 17 trong dự thảo luật tổ chức chính phủ sửa đổi quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong quản lý về quốc phòng và cho rằng phải thận trọng với quy định này vì hiến pháp không nói chính phủ xây dựng quân đội nhân dân.
Nói cách khác, Thủ tướng Dũng không được quyền nắm hoặc chỉ đạo trực tiếp Bộ Quốc phòng liên quan đến những nhiệm vụ đặc biệt của quốc gia, đặc biệt là tình trạng khẩn cấp. Không những không thành công với mưu đồ độc lập với Đảng, ý đồ vũ trang hóa của Nguyễn Tấn Dũng còn bị các đối thủ bên Đảng nắm thóp và vô hiệu hóa. Thất bại nặng nề và bẻ mặt này mang tính báo trước về số phận của Nguyễn Tấn Dũng khi ông ta bị đá khỏi vũ đài chính trị chưa đầy một năm sau đó. Còn bây giờ là Nguyễn Xuân Phúc, khoảng trống quyền lực mà bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng đang để lộ ra là quá lớn. Có đến 2 cái ghế trống không có người ngồi ở văn phòng Tổng Bí thư và văn phòng Chủ tịch nước. Nhiều khả năng quyền lực của ông Trọng sẽ được chuyển giao theo cách về bên Đảng. Trần Quốc Vượng với vai trò là Phó Tổng Bí thư sẽ dần đảm trách phần hành của Tổng Bí thư. Còn Phó Chủ tịch nước là Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ dần đảm trách việc tiếp khách quốc tế và những phần việc của Chủ tịch nước để lại. Trước khi tiến thêm một bước mới trên quan điểm, nước không thể một ngày thiếu vua. Nếu đến một lúc nào đó Nguyễn Phú Trọng không chỉ có ý định mà còn buộc phải tự nguyện nhường lại cái ghế tổng bí thư cho người khác, hay ứng cử viên hàng đầu đã được sắp đặt sẵn hoặc cố ngồi lên vị trí sắp sẵn đó, Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc.
Nhưng ngay cả trước mắt, một kịch bản gần đây nhất và dễ xảy ra nhất là một khi Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương xác định bệnh tình của Nguyễn Phú Trọng không còn đủ khả năng cống hiến lâu dài, sẽ xuất hiện những động thái trong Đảng về vận động cho quá trình chuyển giao quyền lực dần dần. Không phải loại ngạo mạn đến mức chỉ nhìn xuống mà không thèm nhìn lên như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc tỏ ra là người biết thân biết phận, biết nhìn ngó xung quanh và khôn khéo hơn, với bước chân nhích lên từng chút và chờ đợi những cơ hội mới. Cơ hội ấy đang đến, thậm chí lộ ra bất thần và vượt quá mong đợi. Nếu trong tương lai Nguyễn Phú Trọng không thể đủ sức khỏe để cống hiến lâu dài cho cách mạng, khuynh hướng chuyển giao quyền lực cho các khối đảng, lập pháp, hành pháp và gia tăng quyền lực trong từng khối sẽ hiện ra một cách tất yếu. Phúc cũng bởi thế sẽ tràn đầy cơ hội tăng quyền cho Thủ tướng, nhưng không chỉ dừng ở mặt quyết định cơ cấu tổ chức mà còn phải đạt được quyền lực quyết định về nhân sự cấp bộ trưởng theo cách mà các nước phương Tây vẫn hành xử. Cùng lúc hạn chế đến mức tối thiểu sự can thiệp của khối đảng về nhân sự chính phủ, và cái gì cũng phải có ý kiến đảng và do đảng quyết định. Tăng quyền cho Thủ tướng đã từng là một bài tính khôn nhưng chưa đủ ngoan của Nguyễn Tấn Dũng nhằm nắm gáy ít ra 30 ủy viên trung ương cấp bộ trưởng, thứ trưởng để phục vụ cho mục tiêu lấy phiếu ủng hộ tại Đại hội 12. Còn nếu Nguyễn Xuân Phúc chứng tỏ rằng ông ta sẽ thành công hơn kẻ tiền nhiệm, tăng quyền cho Thủ tướng về thực chất sẽ là cầu nối để Phúc vươn tới vị trí Tổng Bí thư thay cho Trọng. Và biết đâu đấy còn ngồi luôn cả ghế Chủ tịch nước như lý tưởng 2 trong 1.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học Anh ngữ thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idiom do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 47 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are bad mouth and as good as gold.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là bad mouth và as good as gold.
What an awful situation Mike just went through. His two friends, Larry and Tom, had a serious conflict. Mike tried to mediate, but it didn't seem to work. Larry called Tom names. Tom threatened to retaliate. Neither one wanted to give in, nor did they care about Mike.
Mike mới trải qua một trường hợp thật là đáng buồn. Hai người bạn của anh, Larry và Tom, xích mích nặng. Mike cố giảng hòa, nhưng coi bộ không xong. Larry xỉ vả Tom, Tom dọa trả đũa. Không ai nhường ai, và cả hai đều không để ý đến Mike.
My land, I'm so disappointed about Larry and Tom. They're really childish.
Mike nói, My land, tôi thất vọng lắm về Larry và Tom. Bọn họ thật là con nít. Why are you saying so? They're decent people. They're always so polite and helpful. Sao anh nói thế? Họ là người đàng hoàng, luôn luôn lễ độ và hay giúp mọi người.
Well, that was in the past. Right now, they're not getting along. I saw Larry yesterday. He was upset with Tom.
Mike nói, đó là chuyện quá khứ. Bây giờ họ không vui với nhau. Tôi gặp Larry hôm qua. Anh ta bực mình với Tom lắm. That's too bad. Normally, Larry's very easygoing. Tom's very nice, too. Thật là đáng tiếc. Thường thường, Larry dễ tính lắm. Tom cũng dễ thương.
Right. There must be a misunderstanding. Larry said Tom badmouthed him.
Mike nói, đúng, chắc là có sự hiểu lầm. Larry nói Tom nói xấu nó. Bad mouth? What's that? Bad mouth là gì thế?
Too bad. B-A-D. Mouth. M-O-U-T-H. Someone means to make negative comments about him, to say bad things about him. That's not a good thing to do. I hope Tom didn't bad mouth Larry.
Mike nói, to bad, B-A-D, mouth, M-O-U-T-H, someone, có nghĩa là lời nói phê bình tiêu cực về ai, nói xấu ai. Việc đó không tốt. Tôi hy vọng Tom không nói xấu Larry. Yes, I agree with you. It's unkind to badmouth people. Some people have a bad habit. They badmouth other people without realizing they're doing that. Tôi đồng ý với anh. Nói xấu người khác là không tử tế. Vài người có thói quen nói xấu người khác mà không biết.
As I said, I hope Tom didn't badmouth Larry. That is uncharacteristic of him.
Mike nói, như tôi nói, tôi hy vọng Tom không nói xấu Larry. Anh ta không phải là người như vậy. You're right. Tell Larry what you just said. Anh nói đúng. Nói với Larry điều anh mới nói đi.
I have. I hope he'll listen to me. I tried very hard to get the two of them back together.
Mike nói, tôi nói rồi. Hy vọng anh ta sẽ nghe tôi. Tôi đã cố gắng dàn xếp cho hai người hòa nhau. I'm glad. Both of them are such good people. When we have good friends, we should appreciate them and try to maintain the friendship. Tôi mừng lắm, cả hai đều là người tốt. Khi ta có bạn tốt, ta phải quý họ và cố giữ tình bạn.
Yes, both Larry and Tom are good people. They are as good as gold.
Mike nói, đúng. Larry và Tom, cả hai đều là người tốt. Họ tốt như vàng. As good as gold. Tốt như vàng.
That's right. As, A-S, good, G-O-O-D. As, A-S, gold, G-O-L-D, means very good.
Mike nói, đúng thế, as, A-S, good, G-O-O-D, as, A-S, gold, G-O-L-D, nghĩa là tốt lắm. Then, I think you are as good as gold. You're precious. You're valuable. Vậy thì tôi nghĩ anh tốt như vàng. Anh quý giá lắm. Anh giá trị lắm.
Ha ha, my Lan, you're funny. But I will take you seriously. I'm very good to you, am I not?
Mike nói, ha ha, my Lan. Cô tức cười quá. Nhưng tôi tin cô đấy. Tôi tốt với cô lắm, đúng không? What should I say? If I say you're not as good as gold, then I'm not telling the truth. If I say you're as good as gold, then you may not take it seriously. What am I to do? Tôi nói thế nào được bây giờ? Nếu tôi nói anh không tốt, tức là tôi không nói sự thực. Nếu tôi nói anh là người tốt, đáng quý như vàng, thì anh không tin hẳn. Vậy tôi phải làm sao đây?
My Lan, you're as good as gold yourself, okay?
Mike nói, My Lan, cô chính là tốt, đáng quý như vàng, okay? Neither one of us thinks he's good, so we better improve ourselves. Let's settle for that. Không ai, tôi và anh, nghĩ mình là người tốt. Vậy, ta phải trở nên tốt hơn. Đồng ý làm như thế nhé.
Okay, so far we're doing fine. I seriously think we're pretty good to each other. We get along fine. We're lucky.
Mike nói, okay, cho đến nay chúng ta vui vẻ với nhau. Tôi thực nghĩ chúng ta khá tốt với nhau, khá hòa thuận. May rồi. I hope Larry and Tom will get along again. Tom should let Larry know he didn't mean to badmouth him. And Larry should forgive and forget. Tôi hy vọng Larry và Tom sẽ hòa thuận trở lại. Tom cần phải nói với Larry, anh ta không cố ý nói xấu bạn. Và Larry cần tha thứ và quên đi.
You're right. They are both as good as gold. I really want both of them to be happy.
Mike nói, cô nói đúng. Cả hai anh đều là người đáng quý như vàng. Tôi thực sự mong muốn họ được vui. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Bad mouth, nghĩa là nói xấu. Và as good as gold, nghĩa là tốt như vàng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Hai ngày 12 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.